Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 26 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về lời tái kêu gọi đón tiếp người di dân và tị nạn của Đức Thánh Cha. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chứng từ của ông Antonio Riccardi được khỏi bệnh nhờ lòng từ mẫu của người mẹ Trần Gian và người mẹ Thiên Quốc. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ nói về đề tài, danh xưng của Chúa Thánh Thần. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican sáng hôm qua 25 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến và cảm ơn các ân nhân của Ngân Quỹ Vệ Binh Thụy Sĩ và khích lệ họ tiếp tục kín múc tình thương từ lò bác ái của Thiên Chúa. Ngân Quỹ Vệ Binh Thụy Sĩ được thành lập để hỗ trợ kinh tế, vật chất và kỹ thuật cho đoàn Vệ Binh Thụy Sĩ đang phục vụ tại Tòa Thánh. Các ân nhân của Ngân Quỹ này đến Vatican nhân dịp chính thức khánh thành trụ sở mới của Trung tâm Điều hành Quỹ, được thực hiện với sự quảng đại đóng góp của các ân nhân. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, khi thi hành các hoạt động của mình, anh chị em biểu lộ tinh thần cộng đoàn và liên đới là đặc tính tiêu biểu của sự hiện diện các tín hữu Công giáo trong xã hội. Thái độ ấy có căn cội trong lời nhắc nhở của tin mừng về tình yêu đối với tha nhân và giúp vượt thắng những dị biệt cũng như những căng thẳng trong xã hội giữa các nhóm khác nhau. Và để trao ban tình thương cho anh chị em mình, cần phải kín múc tình thương ấy nơi lò bác ái của Chúa, nhờ kinh nguyện lắng nghe lời Chúa và nuôi dưỡng mình bằng Thánh Thể. Nhờ những tham chiếu tinh thần ấy, ta có thể hoạt động theo tinh thần nhưng không và phục vụ.
Vatican, Đức Thánh Cha ca ngợi tấm gương can đảm của chân phước Linh Mục Stanley Francis Rother, tứ đạo người Mỹ, được tôn phong chân phước vào sáng ngày 23 tháng 9 vừa qua tại thành phố Oklahoma, Hoa Kỳ. Ngỏ lời với các tín hữu vào cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 24 tháng 9 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: "Hôm qua, 23 tháng 9, tại thành phố Oklahoma, Hoa Kỳ, đã có lễ phong chân phước cho cha Stanley Francis Rother, linh mục thừa sai, bị giết vì sự oán ghét đức tin. Cha hoạt động loan báo tin mừng và thăng tiến con người, bênh vực những người nghèo nhất tại Guatemala. Ước gì tấm gương anh dũng của cha giúp chúng ta trở thành những chứng nhân can đảm của tin mừng, dấn thân bên vực phẩm giá con người." Cha Stanley Rother đến truyền giáo tại Guatemala vào năm 1968. Cha đã phục vụ các thổ dân bản xứ ở Santiago Atitlan, dịch kinh thánh ra thổ ngữ Sutunhin của thổ dân Maya, thiết lập một đài phát thanh Công giáo đầu tiên và một bệnh viện nhỏ, dấn thân để các trẻ em thổ dân được giáo dục tốt đẹp hơn. Ngày 28 tháng 7 năm 1981, ít lâu trước khi làn sóng bạo lực chống các thổ dân bùng nổ, cha Stanley Rother bị các dân quân cực hữu bắn vào đầu. Lúc ấy cha mới được 46 tuổi đời. Lễ phong chân phước cho cha Stanley được Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh chủ sự, trước sự hiện diện của 50 giám mục, 200 linh mục, 200 phó tế và 20.000 tín hữu ngồi đầy trung tâm hội nghị ở Cox, ở Oklahoma City. Đây là lễ phong thánh tứ đạo đầu tiên tại Hoa Kỳ.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Amato nhận định rằng, tuy cái chết của chân phước Stanley Rother làm cho chúng ta đau buồn, nhưng cũng mang lại cho chúng ta niềm vui mừng được ngưỡng mộ lòng từ nhân quảng đại và can đảm của cha như một vĩ nhân trong đức tin. Tại Guatemala, cha luôn được nhớ đến như một hình ảnh vinh hiển cuộc tử đạo của Chúa Kitô, một ngọn đuốc sáng chân thực về niềm hy vọng cho giáo hội và thế giới. Đức Hồng Y Amato cũng đề cao tấm gương tha thứ của vị chân phước và nói rằng, được huấn luyện trong trường của tin mừng, cha Stanley coi những kẻ thù như những con người, cha không oán ghét nhưng yêu thương, cha không phá hủy nhưng xây dựng. Đó là lời mời gọi của chân phước Stanley Francis Rother được kéo dài cho chúng ta ngày hôm nay, trở thành những chứng nhân và thừa sai của tin mừng. Xã hội ngày nay đang cần những người gieo vãi sự tốt lành.
Vatican, Bộ Giáo dục Công giáo vừa công bố chỉ nam về việc nhân bản hóa nền giáo dục, kêu gọi các trường và đại học công giáo đi hàng đầu trong việc thực thi một nền giáo dục đề cao giá trị căn tính và tài năng mỗi người, đồng thời giúp các học sinh, sinh viên thấy năng khiếu của họ có thể đóng góp cho công ích. Chỉ nam mang tựa đề Giáo dục về nhân bản huynh đệ được Đức Hồng Y Giuseppe Vecsandi, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, công bố trong cuộc họp báo hôm 22 tháng 9 vừa qua tại Vatican. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, tài liệu này cho thấy cần cấp thiết nhân bản hóa giáo dục, tạo điều kiện dễ dàng cho một nền văn hóa gặp gỡ và đối thoại. Các trường công giáo xác tín về ơn cứu độ của Chúa Kitô được dành cho mọi dân tộc phải trở thành những tác nhân phổ biến hy vọng, giáo dục người trẻ thăng tiến tình liên đới, huynh đệ và chăm sóc thiên nhiên. Văn kiện cũng mô tả sự cần thiết phải coi thiện ích của tha nhân như của mình. Và đây cũng là một ưu tiên rõ ràng đối với chương trình hoạt động chính trị của các hệ thống dân sự. Các trường công giáo được trang bị tốt để giúp thăng tiến ý hướng đó qua việc giáo dục các học sinh về những giá trị Kitô. Hiện nay trên thế giới có trên 216.000 trường công giáo với hơn 60 triệu học sinh thuộc mọi tín ngưỡng và sắc tộc. Ngoài ra có khoảng 1.800 đại học công giáo. Theo Bộ Giáo dục Công giáo, nhân bản hóa giáo dục có nghĩa là giúp mỗi học sinh phát triển năng khiếu và khám phá ơn gọi của họ, đồng thời hiểu rằng những năng khiếu và ơn gọi ấy là để phục vụ cộng đoàn, mưu ích chung cho tất cả.
New York, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher kêu gọi cộng đồng quốc tế thi hành trách nhiệm cấp thiết bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số. Trong bài tham luận hôm 23 tháng 9 vừa qua trong khuôn khổ Đại hội đồng thứ 72 của Liên Hợp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Gallagher, người Anh, cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn làn sóng tiền bạc và võ khí được sử dụng để chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số. Ngài nói, các tin tức gần đây cho thấy các cuộc tấn công những nhóm tôn giáo thiểu số đang lan tràn trên thế giới. Các tín hữu Kitô vẫn bị đặc biệt chiếu cố như từ trước đến nay. Ngoài ra, tại một số miền ở Âu Châu, trào lưu bài Do Thái đang gia tăng. Cả các tín hữu Hồi giáo cũng bị bắt hại vì không đồng ý với lập trường của những nhóm Hồi giáo cực đoan. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nói thêm rằng, quyền tự do tôn giáo và tự do tư tưởng phải có giá trị và được bảo vệ ở mọi nơi. Trong lĩnh vực này, các nước cần cổ võ sự cộng tác và đối thoại liên tôn, cũng như các sáng kiến giáo dục để chống lại sự áp bức các nhóm tôn giáo thiểu số. Tín đồ của mọi tôn giáo đều được kêu gọi lên án bạo lực nhân danh tín ngưỡng.
Roma, Hội nghị quốc tế về việc tái thiết các cơ sở và gia cư cho các tín hữu Kitô Iraq ở vùng bình nguyên Ninive sẽ tiến hành ngày 28 tháng 9 tới đây tại Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma. Hội nghị do sáng kiến của Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ và trong số các tham dự viên cũng có các vị thượng phụ ở địa phương, Đức Tổng giám mục Martin Ortega, sứ thần tòa thánh ở Iraq, nhiều vị đại sứ cạnh tòa thánh. Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cũng được mời tham dự hội nghị. Cuộc chiến tại Iraq đã lắng dịu và những làng mạc bị nhóm nhà nước Hồi giáo ISIS chiếm đóng dần dần được giải phóng. Nhưng vết thương chiến tranh cần nhiều năm mới có thể chữa lành. Hiện nay vẫn còn 12.000 gia đình Kitô, tức là 95.000 người, đang sống như những người tản cư tại Erbil thuộc vùng Kurdistan của Iraq. trong thời kỳ còn xung đột, chỉ có 3,2% các tín hữu Kitô muốn trở về thành Mosul và các làng mạc ở vùng bình nguyên Ninive. Nhưng hồi tháng 2 năm nay, tỷ lệ muốn hồi hương lên tới 46%. Trong bối cảnh đó, qua hội nghị quốc tế sắp tới ở Roma với chủ đề Iraq trở về nguồn cội, Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ muốn phát động một kế hoạch quy mô để tái thiết 13.000 cơ sở Kitô và gia cư bị hư hại vì chiến tranh, trong đó có 34 thánh đường, 15 tu viện, 3 đan viện chiêm niệm, 6 đền thánh, 2 tòa giám mục và một loạt các nhà xứ, chủng viện, 10 nghĩa trang. Phí tổn dự kiến là hơn 250 triệu Mỹ Kim. Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã bắt đầu một chiến dịch lạc quyên ở các giáo xứ, các tổ chức và dùng cả các mạng xã hội.
Roma, Linh mục Fortunato di Noto, sáng lập viên tổ chức Meter, chuyên bài trừ nạn dâm ô trẻ em, tố giác tệ nạn này đang lan tràn và nói rằng để chống lại nạn ấu dâm cần có một hoạt động hoàn vũ. Cha di Noto là một cha sở ở miền Nam Italia. Cha đã thành lập và điều khiển Hiệp hội Thiện nguyện Meter từ 25 năm nay. Lên tiếng hôm 21 tháng 9 vừa qua, cha tuyên bố hoàn toàn ủng hộ lập trường nghiêm khắc của Đức Thánh Cha Francisco đối với những kẻ phạm tội ác, lạm dụng tính dục trẻ em. Và sự nhìn nhận của Ngài, theo đó, xã hội có phần chậm trễ trong việc thực hiện những biện pháp bảo vệ trẻ vị thành niên. Nhưng cha di Noto cũng nói rằng, giáo hội đang sửa chữa sự chậm trễ đó. Cuộc chiến chống nạn ấu dâm và dâm ô trẻ em phải được thực hiện ở cấp hoàn cầu, không thể chỉ nghĩ đến cuộc chiến này trong lĩnh vực giáo hội mà thôi. Và những lời của Đức Thánh Cha phải thúc đẩy làm việc chung hơn nữa và không phân chia các lĩnh vực. Cha di Noto cho biết hàng ngày tổ chức Meter hoạt động trên thế giới để chống lại sự lan tràn của hiện tượng dâm ô trẻ em. Trong 8 tháng gần đây, Đài Quan sát Thế giới của tổ chức này đã phát hiện những hình ảnh và băng video các trẻ sơ sinh cho đến các trẻ 13 tuổi, số lượng gần 1.950.000 hình ảnh và hơn 203.000 video, và người ta cho biết số các nạn nhân trẻ em gần đây là 2 triệu em. Cha di Noto nhận xét rằng nếu không có những luật pháp thích hợp tại tất cả các nước trên thế giới, nếu không có sự cộng tác quốc tế và nếu người ta không đồng ý với nhau về sự kiện nạn ấu dâm và dâm ô trẻ em cũng như những lạm dụng trẻ em là một tội ác, thì cuộc chiến sẽ thất bại, dù có ý hướng bài trừ chúng. Tác giả của các tội ác này cũng phải được giúp đỡ để ý thức thảm trạng trầm trọng mà họ gây ra cho các trẻ em nạn nhân.
Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết về lời tái kêu gọi đón tiếp người di dân và tị nạn của Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý vị thính giả, một trong những quan tâm lớn của Đức Thánh Cha Francisco là vấn đề đón tiếp và trợ giúp người di dân và tị nạn. Ngài đã dành cuộc viếng thăm đầu tiên tại Italia cho dân đảo Lampedusa ở miền cực nam nước này, là nơi có nhiều người vượt biên từ Bắc Phi đến để tìm đường vào Âu Châu, và hàng trăm người đã bị thiệt mạng trên biển cả. Đức Thánh Cha cũng đích thân viếng thăm trại tị nạn tại đảo Lesbos thuộc Hy Lạp để ủy lạo những người tị nạn tại đây, và trên đường về Ngài mang theo 12 người tị nạn để Cộng đoàn Thánh Egidio giúp đỡ và cho tá túc tại nội thành Vatican. Ngài cũng kêu gọi mỗi giáo xứ, công giáo và tu viện đón tiếp một gia đình di dân hoặc tị nạn. Trong thời gian qua, mỗi khi có dịp, Đức Thánh Cha đều nhắc đến và cổ võ việc đón tiếp, giúp đỡ người di dân và tị nạn, như trong sứ điệp hôm 19 tháng 9 vừa qua, nhân kỷ niệm 100 năm Thánh nữ Francisca Cabrini qua đời. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu noi gương Thánh nữ trong việc phục vụ người di dân. Tuy nhiên, người ta phải nhận rằng, nơi dân chúng địa phương ở nhiều nơi, kể cả các tín hữu Công giáo, không phải ai cũng hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, nhất là trong bối cảnh một số tên khủng bố, những kẻ phạm pháp, hiếp dâm, cướp bóc và trộm cắp là những người di dân vào Âu Châu dưới danh nghĩa tị nạn hoặc là di dân. Cũng có những vị lãnh đạo Công giáo tỏ ra dè dặt về việc tiếp nhận những người di dân và tị nạn, ví dụ Đức Hồng Y Dominic Duca, Tổng giám mục giáo phận Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, tái khẳng định sự từ chối của giáo hội Công giáo tại nước này không nhận những người tị nạn từ Trung Đông và Bắc Phi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Kinh tế số ra ngày 25 tháng 8 năm nay tại Tiệp, Đức Hồng Y Duca nhắc lại rằng Caritas Tiệp cảm thấy có trách nhiệm đón nhận những người di dân và tị nạn từ các nước cựu Liên Xô. Ngài nói, trong 25 năm qua, Cộng hòa Tiệp đã đón nhận khoảng nửa triệu người, trong đó cũng có nhiều người du mục Rome từ Cộng hòa Slovak. Việc đón nhận những người tị nạn từ Trung Đông và Bắc Phi khó khăn hơn nhiều do vấn đề ngôn ngữ và an ninh. Hơn 2/3 những người ấy không giấy tờ, và trong các cuộc thẩm vấn, người ta có cảm tưởng là họ không nói sự thật. Đức Hồng Y Duca cũng nói rằng Âu Châu không kiểm soát được vấn đề khủng bố. Sau mỗi lần bị khủng bố, người ta chỉ đặt câu hỏi, cuộc khủng bố lần tới sẽ xảy ra tại đâu? Không có ý chí chính trị thực sự để giải quyết vấn đề này. Không ai muốn nhìn nhận rằng chúng ta đang ở trong một tình trạng chiến tranh thực sự. Cũng có những tín hữu Công giáo quyết liệt hơn trong lập trường chống di dân và tị nạn như bà Marine Le Pen, ứng cử viên Tổng thống Pháp hồi năm ngoái. Bà nói, mặc dù là một tín hữu Công giáo sùng đạo, nhưng bà cảm thấy thịnh nộ và chống lại điều mà bà gọi là sự xen mình của Đức Giáo Hoàng Francisco và Hội đồng Giám mục Pháp vào những vấn đề chính trị, đặc biệt là vấn đề đón tiếp người di dân. Bà gọi đó là một sự xen mình không thể chấp nhận được. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn văn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến các vị giám đốc toàn quốc về di dân thuộc các hội đồng giám mục Âu Châu hôm 22 tháng 9 vừa qua, nhân dịp các vị nhóm họp tại Roma. Đức Thánh Cha nói,
anh chị em thân mến, tôi vui mừng chào đón anh chị em nhân dịp cuộc gặp gỡ của anh chị em. Và cảm ơn Đức Hồng Y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu vì những lời nói với tôi nhân danh tất cả mọi người. Tôi muốn hết lòng cảm ơn anh chị em vì sự dấn thân quảng đại trong những năm gần đây, bên vực giúp đỡ bao nhiêu anh chị em di dân và tị nạn, đang gõ cửa Âu Châu tìm kiếm một nơi an toàn hơn và một cuộc sống xứng đáng hơn. Đứng trước làn sóng di dân ồ ạt, phức tạp và khác biệt nhau, gây khủng hoảng cho những chính sách di dân cho đến nay được chấp nhận và các phương thế bảo vệ được các hiệp ước quốc tế phê chuẩn. Giáo hội muốn tiếp tục trung thành với sứ mạng của mình, sứ mạng yêu mến Chúa Giêsu Kitô, thờ lại và yêu mến Chúa, đặc biệt nơi những người nghèo nhất và bị bỏ rơi. Trong số đó chắc chắn có những người di dân và tị nạn. Tình mẫu tử của giáo hội đối với những anh chị em chúng ta đòi phải được biểu lộ cụ thể trong tất cả những giai đoạn của kinh nghiệm di cư, từ lúc khởi hành đến lúc lên đường, từ lúc tới cho đến lúc trở về, đến độ tất cả các thực tại giáo hội địa phương tọa lạc dọc theo hành trình ấy, giữ vai chính trong một sứ mạng duy nhất, mỗi thực tại theo khả năng của mình. Nhìn nhận và phục vụ Chúa trong các chi thể ấy của dân lữ hành của Chúa chính là một trách nhiệm liên kết tất cả các giáo hội địa phương trong việc quảng đại dấn thân liên lỉ, có phối hợp và hữu hiệu. Anh chị em thân mến, tôi không giấu anh chị em nỗi lo âu của tôi đứng trước những dấu hiệu bất bao dung, kỳ thị và bài người nước ngoài xảy ra ở nhiều miền của Âu Châu. Những thái độ ấy thường do sự nghi kỵ và sợ hãi người khác, sợ cái gì khác biệt và sợ người ngoại quốc. Điều làm tôi càng bận tâm hơn nữa là nhận xét đau buồn khi thấy các cộng đoàn Công giáo chúng ta ở Âu Châu cũng không tránh được những phản ứng tự vệ và loại bỏ, được biện minh bằng một thứ nghĩa vụ luân lý không rõ rệt phải bảo tồn căn tính văn hóa và tôn giáo nguyên thủy. giáo hội phổ biến trong mọi đại lục là nhờ sự di cư của các thừa sai xác tín về đặc tính hoàn vũ sứ điệp cứu độ của Chúa Giêsu Kitô nhắm đến mọi người nam nữ thuộc mọi nền văn hóa. Trong lịch sử giáo hội không thiếu những cám dỗ của chủ trương loại người khác và bảo vệ thành trì văn hóa. Nhưng Chúa Thánh Linh luôn giúp chúng ta khắc phục những cám dỗ ấy, bảo đảm một sự liên tục cởi mở đối với người khác. Sự cởi mở ấy được coi như một cơ hội cụ thể để tăng trưởng và được phong phú. Tôi chắc chắn rằng Chúa Thánh Linh giúp chúng ta ngày nay bảo tồn một thái độ cởi mở tin tưởng, giúp vượt thắng mọi hàng rào, vượt lên mọi bức tường.
Khi liên tục lắng nghe các giáo hội địa phương ở Âu Châu, tôi nhận thấy có một sự khó chịu sâu xa đứng trước sự tràn tới ồ ạt những người di dân và tị nạn. Sự khó chịu ấy cần phải được nhìn nhận và hiểu dưới ánh sáng một thời điểm lịch sử bị khủng hoảng kinh tế để lại những vết thương sâu đậm. Ngoài ra, sự khó chịu ấy càng trở nên lớn hơn do tầm mức và thành phần làn sóng di cư, do một sự thiếu chuẩn bị của các xã hội tiếp cư và những chính sách quốc gia và cộng đồng thường không thích hợp. Nhưng sự khó chịu ấy cũng là dấu hiệu có những hạn hẹp trong các tiến trình thống nhất Âu Châu. Có những chướng ngại ta phải đương đầu với việc áp dụng cụ thể sự phổ quát của các quyền con người. Những bức tường mà chủ thuyết nhân bản toàn diện, một trong những thành quả tốt đẹp nhất của nền văn minh Âu Châu đang gặp phải. Và đối với các tín hữu Kitô, tất cả những điều đó cần phải được giải thích theo tiêu chuẩn vị thế trung tâm của con người được Thiên Chúa dựng nên, vốn là duy nhất và không thể lặp lại, vượt lên trên quan niệm duy đời, chối bỏ triều kích siêu Việt. Xét theo viễn tưởng giáo hội học, sự kiện bao nhiêu anh chị em trong đức tin đến Âu Châu cống hiến cho giáo hội một cơ may để thực hiện trọn vẹn hơn đặc tính công giáo của mình. Một yếu tố cấu thành của giáo hội mà chúng ta phải tuyên xưng mỗi Chúa Nhật trong kinh Tin Kính. Đằng khác, trong những năm gần đây, nhiều giáo hội địa phương ở Âu Châu được phong phú nhờ sự hiện diện của những người nhập cư công giáo. Họ mang theo lòng sùng mộ và sự hăng hái tham gia phụng vụ và hoạt động tông đồ. Dưới khía cạnh truyền giáo học, làn sóng di dân ngày nay tạo nên một biên cương mới trong việc truyền giáo, một cơ hội ưu tiên để loan báo Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Chúa mà không cần phải ra khỏi môi trường của mình, làm chứng cụ thể đức tin Kitô trong tình bác ái và tôn trọng sâu xa đối với các biểu hiện tôn giáo khác. Cuộc gặp gỡ với những người di dân và tị nạn thuộc các hệ phái và tôn giáo khác là một thửa đất phong phú để phát triển một cuộc đối thoại đại kết và liên tôn, chân thành và làm cho nhau được phong phú.
Trong sứ điệp nhân ngày thế giới di dân và tị nạn năm tới, tôi đã nêu rõ rằng câu trả lời mục vụ cho những thách đố di dân ngày nay phải được thể hiện qua bốn động từ: đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Động từ đón tiếp được diễn tả qua các động từ khác như mở rộng những con đường hợp pháp và chắc chắn để nhập cảnh, giúp người di dân định cư thích hợp và xứng đáng, đảm bảo cho mọi người an ninh cá nhân và được hưởng các dịch vụ cơ bản. Động từ bảo vệ được chỉ rõ qua việc cung cấp những thông tin chắc chắn và có chứng thực trước khi xuất cư, bảo vệ các quyền căn bản của người di dân và tị nạn, không phân biệt quy chế di dân của họ và canh giữ những người dễ bị tổn thương, nhất là các trẻ em nam nữ. Thăng tiến cốt yếu có nghĩa là bảo đảm những điều kiện để mọi người di dân và người bản địa được phát triển toàn diện về nhân bản. Động từ hội nhập được diễn tả qua việc mở ra những không gian gặp gỡ liên văn hóa, tạo điều kiện làm cho nhau được phong phú và cổ võ những hành trình giúp họ trở thành những công dân tích cực. Trong cùng sứ điệp ấy, tôi đã nhắc đến tầm quan trọng của các khế ước hoàn vũ mà các quốc gia dấn thân soạn thảo và phê chuẩn trước cuối năm tới, năm 2018. Phân bộ di dân và tị nạn thuộc Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện đã chuẩn bị 20 điểm hành động mà các giáo hội địa phương được mời gọi sử dụng, bổ túc và đào sâu trong việc mục vụ của mình. Những điểm ấy dựa trên những đường lối thực hành tốt đẹp, chứng tỏ câu trả lời cụ thể của giáo hội đối với những nhu cầu của người di dân và tị nạn. Những điểm ấy cũng hữu ích cho cuộc đối thoại mà các tổ chức của giáo hội có thể tiến hành với các chính phủ liên hệ để chuẩn bị cho các hiệp ước hoàn vũ. Các vị giám đốc thân mến, tôi mời gọi anh chị em hãy nhận biết những điểm đó và phổ biến nơi các hội đồng giám mục liên hệ của anh chị em. Những điểm hành động ấy cũng hợp thành một mô hình dựa trên bốn động từ nói trên. Mô hình này có thể dùng làm thước đo việc nghiên cứu và kiểm chứng những đường lối thực hành mục vụ hiện hữu trong các giáo hội địa phương, nhắm tới một sự cập nhật luôn thích hợp và phong phú hóa. Ước gì sự hiệp thông trong suy tư và hành động là sức mạnh của anh chị em, vì khi hoạt động một mình, những chướng ngại dường như to lớn hơn nhiều. Ước gì tiếng nói của anh chị em luôn đúng lúc và có tính chất ngôn sứ, nhất là có lời nói đi đôi với việc làm và theo các nguyên tắc của đạo lý Kitô đi trước đó. Tôi tái cảm ơn sự dấn thân mạnh mẽ của anh chị em trong lĩnh vực mục vụ di trú rất phức tạp và rất thời sự. Tôi hứa cầu nguyện cho anh chị em và tôi cũng xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Xin cảm ơn anh chị em.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại chứng từ của ông Antonio Riccardi được khỏi bệnh nhờ lòng từ mẫu của người mẹ Trần Gian và người mẹ Thiên Quốc.
Nguyệt Sang Madre di Dio, Mẹ Thiên Chúa, số ra tháng 12 năm 1984, đã ghi lại chứng từ tri ân của ông Antonio Riccardi, người Ý. Ông viết, tôi chào đời vào một ngày trong thập niên 30. Tôi được chào đời như một hồng ân vô biên của Thiên Chúa, của Trinh Nữ Rất Thánh Maria và của cả mẹ tôi nữa. Ngày mang thai tôi, mẹ tôi bị bệnh và phải đi khám thai. Khi khám xong, bác sĩ trịnh trọng nói với mẹ tôi, thai nhi này không thể sống và cũng không nên sống. Nói bằng lời chưa đủ, ông còn trịnh trọng viết bằng mực đen trên giấy trắng rằng, thai nhi này không thể sống và cũng không được sống. Bằng mọi giá, ông muốn mẹ tôi phải phá thai, và ông viết toa thuốc cho mẹ tôi. May mắn thay, mẹ tôi là một phụ nữ can đảm và tràn đầy lòng tin. Mẹ tôi đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa và nơi phù trợ của Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Khi trở về nhà, mẹ tôi đến trước bức ảnh Đức Mẹ và phó dâng thai nhi cho Đức Mẹ. Chưa hết, mẹ tôi còn cẩn thận dán toa thuốc giết người dưới ảnh Thánh Đức Mẹ. Lòng tin tưởng phó thác của mẹ tôi đã được Đức Mẹ ân thưởng. Đức Mẹ đã cho tôi chào đời trong những điều kiện bình thường giống như mọi thai nhi khác. Mẹ tôi cũng khỏe mạnh, như người ta thường nói, mẹ tròn con vuông. Tôi còn được hồng phúc chào đời vào một ngày đẹp nhất, ngày mà phụng vụ giáo hội công giáo dành để tôn kính Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, mùng 1 tháng Giêng. Thời gian tuần tự trôi qua cho đến ngày thứ 40, thì tôi lâm trọng bệnh. Bệnh tình làm biến dạng cả thân hình bé nhỏ của tôi, gây lo lắng và kinh hoàng cho mọi người thân trong gia đình. Mọi người thất vọng và nghĩ rằng chắc chắn tôi sẽ không sống được lâu. Mọi người thất vọng, nhưng mẹ tôi thì không. Mẹ tôi vẫn luôn tin tưởng nơi sự phù trợ của Đức Maria, người mẹ Thiên Quốc của cả hai mẹ con chúng tôi. Mẹ tôi liền chuẩn bị mang tôi đến tận đền Thánh Đức Mẹ ở Bombay để một lần nữa phó dâng tôi cho Đức Mẹ. Bất chấp mọi lời gièm pha và ngăn cản, cho rằng tôi sẽ chết dọc đường vì bệnh tình và vì đường xá quá xa xôi. Mẹ tôi dẫn một thân một mình bồng tôi, lấy xe lửa đi Bombay. Tại đền thánh, quỳ dưới chân bức ảnh Đức Mẹ. Mẹ tôi vừa khóc vừa tha thiết khẩn cầu Đức Mẹ cứu chữa tôi. Lạ lùng thay, ngay tại đền thánh, dưới chân bức ảnh Đức Mẹ, tôi được khỏi bệnh và thân hình tôi trở lại bình thường. Khuôn mặt tôi trở nên hồng hào tươi tốt. Khi trở lại nhà, Mọi người, từ bác sĩ y tá đến người thân trong gia đình, ai nấy đều kinh ngạc trước sự khỏi bệnh nhanh chóng và kỳ lạ của tôi. Giờ đây, khi viết lại chứng từ này, tôi lớn tiếng cao rao lòng nhân từ khoan dung của Đức Mẹ đã cứu sống tôi. Tôi cũng không quên ghi ơn người mẹ hiền đức của tôi, đã nhất quyết cưu mang và cho tôi chào đời. Mặc bao nhiêu gian nguy, có thể hại đến chính mạng sống của người. Đọc lời Chúa trong sách Châm Ngôn: Tính tự cao hạ đức tự cao xuống, người tự hạ sẽ được tôn vinh. Chính nhân kinh tởm kẻ sống bất công, ác nhân kinh tởm người theo đường chính trực. Mọi lời Thiên Chúa phán đều được chứng nghiệm. Người là khiên thuẫn cho ai tìm ẩn náu nơi người. Đừng thêm thắt chi vào lời người phán dạy, kẻo bị người quở trách, và con thành kẻ nói dối nói gian. Con chỉ xin hai điều. Xin Ngài đừng nỡ chối từ trước khi con nhắm mắt. Thứ nhất, xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa. Thứ hai, xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu có. Chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng. Kẻo được quá đầy dư, con sẽ khước từ Ngài mà nói, Đức Chúa là ai vậy? Hay nếu phải túng nghèo, con sinh ra trộm cắp, làm ô danh Thiên Chúa của con.
Trước khi kết thúc chương trình Trong Một Đời Sống Tâm Linh, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Danh Xưng của Chúa Thánh Thần.
Kính thưa quý vị thính giả, từ tuần trước chúng tôi đã bắt đầu một loạt bài mới trong chương trình Đời Sống Tâm Linh dưới đề tài Thánh Linh trong đời sống Kitô hữu. Kinh nghiệm cho thấy rằng Thánh Linh là một nhân vật xa lạ đối với phần đông các tín hữu. Một trong những lý do chính là bởi vì Ngài không có dung mạo. Một lý do nữa là về danh xưng. Trong tiếng Việt, danh của Ngài được dịch từ tiếng Latin Spiritus Sanctus ra thành Chúa Thánh Thần, Thánh Linh, Thần Khí. Dịch Sanctus là Thánh thì coi như tạm ổn, nhưng mà phải dịch Spiritus như thế nào? Phải chăng ba từ Thần, Linh, Khí đều đồng nghĩa với nhau? Chắc hẳn là không rồi. Bởi vì nếu ta dịch ngược lại sang tiếng Anh thì kết quả sẽ là Thần là God, Linh là soul hay là spirit, và khí là air hay là breath. Thực ra thì danh từ spirit tiếng Anh muốn mang nhiều nghĩa, cũng tự nhiên esprit tiếng Pháp và spiritus tiếng Latin. Trước hết, chúng ta hãy điểm qua các ý nghĩa đó trong ngôn ngữ thông thường, rồi kế đó trong Kinh Thánh. Spiritus trong ngôn ngữ thông thường. Trong ngôn ngữ thông thường, Spiritus tiếng Latin, Spirit tiếng Anh có nhiều nghĩa và có thể dịch ra nhiều từ khác nhau. Nếu hiểu về thực thể ở trong vũ trụ, thì Spirit dù ở số ít hay là số nhiều có thể ám chỉ thần linh, thần thánh, tiên, quỷ thần, yêu tinh, sinh vật siêu tự nhiên. Nói chung đó là các thực thể vô hình đối lại với thế giới vật chất hữu hình. Ở nơi con người, Spirit có thể hiểu là tinh thần, tâm hồn, nghị lực, khí thế, nhiệt tình, tâm trạng, thái độ. Nói chung, đó là một yếu tố khác với thể xác, được áp dụng không những cho cá nhân mà đôi khi cho cả một tập thể, chẳng hạn như là tinh thần của dân tộc, tâm thức của thời đại. Spirit cũng có thể áp dụng vào cách giải thích một đoạn văn, chẳng hạn như là khi nói tinh thần của một bản luật, thì người ta muốn nói rằng cần phải tìm hiểu ý nghĩa hoặc dục ý của nhà lập pháp khi soạn ra bản văn đó. Từ cái danh từ Spiritus hay là Spirit, chúng ta có tính từ là Spiritualis, tiếng Latin, Spiritual tiếng Anh, thường dịch là thiêng liêng, vô hình, vô tượng, không nhìn thấy, hoặc là tinh thần, chẳng hạn như là người lãnh đạo tinh thần của một tôn giáo. Spiritus trong Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh, các từ Ruach trong tiếng Hebrew cựu ước pneuma trong tiếng Hy Lạp tân ước có thể áp dụng cho nhiều thực thể khác nhau: hiện tượng thiên nhiên, đời sống của con người và Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, ruach có thể hiểu là gió, từ cấp độ hiu hiu cho tới cơn bão, hoặc là hơi thở, áp dụng cả cho con người cũng như cho Thiên Chúa. Ruach cũng có nghĩa là sức sống hay là sinh khí, cũng có nghĩa là nghị lực, tinh thần, tâm trạng, nhuệ khí của con người. Ruach cũng có nghĩa là thiên thần, loài linh thiêng, kể cả các thần xấu hay là ác thần. Và sau cùng, áp dụng cho thần khí của Thiên Chúa, được ban cho các vị lãnh đạo dân tộc hoặc là ngôn sứ. Chúng ta có thể lấy một thí dụ cho thấy những nghĩa khác nhau của từ ruach. Ở trong Thánh Vịnh 51, cái từ ruach xuất hiện 4 lần, được nhóm giờ kinh phục vụ chuyển dịch thành 3 hạng từ khác nhau: tinh thần, thần khí, tâm thần. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên trung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần nhan thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con, ở câu 12-14. Và sau đó, lạy Thiên Chúa, chế phỏng ra Ngài là tâm thần tan nát, câu 19. Như vậy cùng là từ ruach mà dịch là thần khí, tinh thần, tâm thần. Vấn đề dịch thuật thuộc vào cách mà ta hiểu ruach như thế nào. Phải chăng đó là một yếu tố bên trong con người, thì chữ là tinh thần, tâm thần, hay là do Thiên Chúa ban, chúng ta gọi là thần khí, ở trong Tân Ước? Nói chung, trong Tân Ước, pneuma tiếng Hy Lạp cũng mang những nghĩa tương tự như ruach ở trong tiếng Hebrew, nghĩa là gió, hơi thở, sức mạnh, nghị lực, sức sống, tinh thần, tâm trạng, loài thiêng liêng, kể cả hồn ma hay là thần khí ô uế. Tuy nhiên, cần phải nêu bật một vài cái điều mới mẻ khi mà cái từ ngữ pneuma được gắn với Thiên Chúa. Trước hết, nên ghi nhận một thuật ngữ mới: Spiritus Sanctus, pneuma hagion. Trong bản văn Cựu Ước của Do Thái, thuật ngữ này chỉ có dùng được 3 lần: ở Thánh Vịnh 51 câu 13, Isaiah 63 câu 10-11. Còn bản dịch 70 của tiếng Hy Lạp thêm được 2 lần nữa: sách Khôn Ngoan chương 1 câu 5 và chương 9 câu 17. Còn trong Tân Ước, cái thuật ngữ đó xuất hiện 70 lần, nhưng không phải lúc nào cũng ám chỉ một ngôi vị thánh linh, bởi vì từ nó, cái thuật ngữ Spiritus Sanctus có thể hiểu như là thần khí của sự thánh thiện hay là thần khí thánh hóa. Mặt khác, nhiều lần trong Tân Ước, cái danh từ Spiritus được ghép với Thiên Chúa, ví dụ Spiritus Dei, Matthew 12:28 như trong Cựu Ước. Rồi thêm vào đó còn có thuật ngữ là Spiritus Christi, Roma 8:9, 2 Thessalonica 2:8, Philippe 1:19, hoặc là Spiritus Filii, Galat 4:6. Phải chăng đây hiểu là một chủ thể? Rồi chúng ta hiểu như thế nào câu nói ở Gioan 4:24, Thiên Chúa là Spiritus? Điều đáng rối hơn nữa là đôi khi cái danh từ pneuma không đi kèm theo tính từ hoặc thuộc từ nào khác, có thể ám chỉ một ngôi vị, và như vậy là phải viết hoa. Chẳng hạn như khi nói pneuma ngự ở trong chúng ta, Roma 8:11, pneuma cầu nguyện với chúng ta, Roma chương 8 câu 26-27. Qua những nhận xét vừa rồi, chúng ta thấy vấn đề giải thích ý nghĩa một đoạn văn không phải là dễ dàng. Khi nào thì ruach pneuma ám chỉ một hiện tượng thiên nhiên, một thành phần trong con người? Khi nào ám chỉ một ngôi vị thần linh? Có một phần dịch ruach Yahweh là thần khí của Chúa, thần linh của Chúa, hay cũng có thể dịch là gió của Chúa, hơi thở của Chúa. Spirit trong văn hóa thời đại. Như vừa nói, cái danh từ Spiritus, Spirit trong Kinh Thánh mang nhiều nghĩa, khiến chúng ta khó xác định chính xác lúc nào có nghĩa là gió, hơi thở, tinh thần, hồn thiêng, ma quái. Thật lạ lùng khi mà Kinh Thánh dùng một từ ngữ hàm hồ như vậy để ám chỉ một ngôi vị Thiên Chúa. Tuy nhiên, nhìn dưới một phương diện khác, có thể đây là một điều thuận lợi cho việc đối thoại với các nền văn hóa và tín ngưỡng khác. Thật vậy, trong hầu hết các nền văn hóa nhân loại, người ta tin rằng trên thế giới này, ngoài yếu tố vật chất mà giác quan thấy được, còn có yếu tố phi vật chất nữa. Khởi đầu là không khí đang bao bọc chúng ta. Ta không rời thấy nó, nhưng ta vẫn hít nó, đôi khi gọi là khí trời. Và nếu thiếu nó, thì mạng sống của ta bị đe dọa. Và rồi bên trong con người của ta, ngoài thân xác ra, ta tin rằng còn có linh hồn, tinh thần, trí khí nữa. Nhiều yếu tố đó mà cuộc sống của ta khác với các sinh vật và động vật khác. Cao hơn nữa, nhiều dân tộc còn tin rằng còn có những thực thể linh thiêng được gọi bằng những tên khác nhau: thần, tiên, thánh, ma, vân vân. Và thời đại chúng ta, khi mà khoa học xem ra có thể đưa ra giải đáp cho mọi vấn đề, những câu chuyện tâm linh đương nhiên là bị xếp vào loại hoang tưởng phi lý. Nhưng mà sự thật không phải như vậy. Một hiện tượng của văn minh hậu hiện đại ngày nay là trở về với tâm linh, không chỉ theo nghĩa cổ điển là tôn giáo, mà nhiều khi được hiểu như là cầu cơ, đồng bóng, bói toán. Thuyết thì không phải là chuyện tình cờ khi mà giáo phái ngũ tuần Pentecostal hoặc canh tân đặc sủng Charismatic Renewal bắt nguồn từ Hoa Kỳ chứ không phải tại Phi Châu. Trong bối cảnh đó, thuyết tưởng có thể lặp lại lời của Thánh Phaolô: đấng mà quý vị không biết mà vẫn tôn thờ thì tôi xin rao giảng cho quý vị. Đối với con người của thế kỷ 21 đang khao khát đời sống tâm linh, chúng tôi cũng xin loan báo cho quý vị: đời sống tâm linh là đời sống đi theo sự hướng dẫn của Thánh Linh. Đây là điều chúng tôi đã nhấn mạnh khi mở ra mục này cách đây 17 năm. Trong bài tới, chúng tôi sẽ trình bày nội dung của chương trình này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.